chốn nương thân, từ bài giảng luận an nấp nơi vần đá muôn đời. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, Ngài là nơi tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Thi Thiên chương 18 câu thứ 2. Đọc Samuel nhì chương 22 hoặc Thi Thiên chương 18. Phần tiêu đề của Thi Thiên ghi rằng: Thơ David, tôi tớ của Đức Chúa Trời làm. Người đọc các lời bài này cho Đức Giê-hô-va trong ngày Đức Giê-hô-va giải cứu người khỏi mọi kẻ thù nghịch và khỏi tay Sau-lơ. Còn câu đầu tiên của sách Samuel nhì chương 22 chép: Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Sau-lơ. Thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là những lời tạ ơn mang tính chất cách nghi lễ trang trọng để tỏ lòng biết ơn trước lòng nhân từ và thương xót của Chúa quá đỗi đối với tác giả. Điều đó không phải chỉ dành cho David, người đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài yêu, nhưng cũng dành cho chúng ta, những người thuộc về Chúa. Nên tôi cũng có một tấm lòng chân thành như David đối với Chúa. Trong 20 câu đầu của Thi Thiên này, trước khi nói đến một quyền năng vô song, nhà vua đã dùng nhiều danh xưng để bày tỏ sức mạnh đó là danh cho cá nhân mình. Đó là một mối tương giao thân cận, là một sự trợ giúp, một tài sản cá nhân, lúc nào cũng có bên mình trong những cơn nguy cấp. Năng lực tôi, hòn đá tôi, đồn lũy tôi, cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi tôi, nơi ẩn náu cao của tôi. Tình cảm mà nhà vua đáp lại là: tôi yêu mến Ngài, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình, tôi sẽ kêu cầu Ngài. Đó là tinh thần mà tôi phải có để tương giao với Chúa, không phải là sợ hãi, né tránh, mà là thân thuộc, quý trọng, và lúc nào cũng nương nhờ để được sự che chở, bảo vệ. Tiếp theo, sau mối thâm tình đó là những trải nghiệm để biết sự toàn mỹ, vô đối của sự giải cứu từ Chúa. Không có gì có thể chống nghịch lại và vi diệu vô cùng. Đời sống theo Chúa của tôi cũng vậy. Không phải chỉ là học biết, mà còn phải trải nghiệm sự tiếp trợ, trợ giúp của Chúa. Nghĩa là tôi phải vững lòng bước đi trong những nguy biến để nhận biết Chúa nhiều hơn và kính yêu Ngài càng hơn. Đọc tiếp câu 21 đến 28, tôi thấy ở đó có một con người sống rất công bình và tinh sạch. Một con người sống theo lời dạy của Chúa một cách hết sức cần mẫn. Không có ngạc nhiên khi trong sự che chở tuyệt vời của Chúa, người nào đó là người phải sống xứng đáng trước mặt Chúa. Chúa không đứng về phe của những kẻ xấu, sống luôn tồn theo bản ngã xác thịt, mà ơn Ngài luôn dành cho những kẻ bước đi trong sự chăn dắt của Ngài, thuận phục Ngài. Vấn đề là biết đến bao giờ tôi mới có thể được gọi là đời sống đẹp lòng Chúa. Câu trả lời cho nan đề trên nằm trong phân đoạn từ câu 29 đến câu 43. Không phải tôi có khả năng để làm tốt mọi sự đó, nhưng bên cạnh tôi có đấng thêm sức giúp đỡ để tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đoạn 4 câu 13 chép: Hãy xem, nhờ Ngài tôi sẽ ở câu 29, Đức Chúa Trời thắt lưng tôi ở câu 32, Ngài làm cho chân tôi câu 32, Ngài tập tôi câu 33, Chúa mở rộng đường dưới bước tôi câu 36. Tất cả là từ Chúa, bởi Chúa luôn bên cạnh trợ giúp tôi sống tốt lành. Tôi chỉ là một đầy tớ đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô chương 2 câu thứ 10. Tôi càng vững vàng hơn bởi không phải chỉ đến khi nguy biến Chúa mới ra tay tiếp cứu, trợ giúp hay là giải thoát tôi, mà đó là một tình yêu đời đời, một tình yêu không ngừng nghỉ, một sự quan tâm không hề chớp mắt. Theo dõi tôi luôn luôn, Chúa đã giải cứu. Câu 43, trong quá khứ, Ngài giải cứu tôi. Câu 48, trong hiện tại, Đức Giê-hô-va ban sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đến đời đời ở câu 50. Tóm lại, khi tôi ở trong nhà Đức Giê-hô-va, tôi thực sự đã nương mình vào nơi an toàn tuyệt đối, không còn phải lo sợ điều gì nữa. Cho nên, Thánh Kinh cũng có chép rằng, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Roma chương 8 câu 35 và 37.